Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con lạy mẹ cha ơn cha nghĩa mẹ con. Nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Con ốm đau mẹ thương con, thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha. Ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây. Ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đảm con sâu trong đời.
Kính mời toàn thể quý Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Chúng ta cũng đã được nghe những lời dạy của cổ đức như thế này: con người có cổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Làm người, chữ hiếu ghi luôn, nó là nền tảng thềm khuôn đứng đầu. Đối với con người hiện hữu ở giữa cuộc đời này, trên nền tảng hiếu kính đối với cha mẹ, không ai trong chúng ta lại phủ nhận đi. Bởi lẽ chúng ta hiện hữu ở giữa cõi đời này từ một người nông dân quê dốt cho đến những bậc cao sang quyền quý, từ những kẻ phàm phu cho đến những bậc thánh nhân vô lậu. Không ai là không do cha mẹ sinh ra, phải không quý vị? Nhờ có cha mẹ sinh ra ta với tư cách là một con người mà ta mới có được sự nghiệp, danh vọng, địa vị, tình yêu và các thứ. Hơn thế nữa, nhờ có cha mẹ đưa ta vào đời mà giờ đây ta mới có cơ duyên học đạo giải thoát. Và nền tảng căn bản của Phật đạo cũng chính là bắt nguồn từ nhân đạo đó quý vị. Nhân đạo, cái căn bản nhất là hiếu đạo. Cho nên nói hiếu đạo là nền tảng căn bản của nhân đạo và Phật đạo. Có câu dạy rằng: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo, bất khả hỷ. Ý nói rằng người nào muốn tu tiên đạo thì trước phải tu nhân đạo. Nhân đạo không tu thì thiên đạo không thể được quý vị ạ. À, cũng vậy, Đức Phật của chúng ta ngài dạy tâm hiếu là tâm Phật, và hạnh hiếu chính là hạnh Phật. Điều cực ác trên thế gian này không gì hơn bất hiếu, và điều thiện tối cao không gì hơn là hiếu kính cha mẹ. Ngay cái thuở còn là những đứa bé thơ ngây, cấp sách đến trường, chúng ta cũng đã từng ngâm nga ê a những câu ca dao nằm lòng mà chắc hẳn bây giờ ai trong chúng ta cũng nhớ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Phàm là con người, đối với cha mẹ chúng ta phải có hiếu, phải có cái tâm hiếu đối với cha mẹ, và phải thể hiện bằng những hành động thiết thực hiếu kính cha mẹ. Vì đó là cái nền tảng căn bản của đạo lý làm người. Nếu làm người mà không hiếu kính với cha mẹ thì chúng ta còn thua những loài vật khác. Con vật nó cũng có hiếu với cha mẹ nữa, huống chi là con người, phải không quý vị? Hôm nay nhân ngày đại lễ Vu Lan được long trọng tổ chức tại đạo tràng chùa Linh Sơn, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để nhằm nhắc nhở cho hàng Phật tử chúng ta tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ. Con xin mượn chủ đề đạo lý làm người dựa trên nền tảng hiếu kính làm món quà Phật pháp kính chia sẻ và trao tặng cho toàn thể quý Phật tử nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Nói về cái đạo lý làm người mà trên phương diện về hiếu kính đó quý vị, trước hết chúng ta cần phải nhớ ơn, biết ơn. Từ cái chỗ nhớ ơn, biết ơn mới thể hiện ra những hành động đền ơn, đáp nghĩa. Do gì chúng ta không nằm lòng được những câu ca dao, cũng như không ghi nhận được công ơn sâu dày, cao vời của cha mẹ, do đó mình là những kẻ vong ơn, đắc tội, có những hành động ngỗ nghịch, bất hiếu, làm cho cha mẹ hiện tại phải đau lòng. Đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới rồi thì mình nhỏ những giọt nước mắt khóc thương kể lể. Xin thưa với quý vị, đó là những giọt nước mắt muộn màng rồi. Vậy thì phàm là người Phật tử, không phải chỉ riêng mùa Vu Lan tháng 7, mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, quý vị phải khắc dạ ghi lòng ân thâm cha mẹ. Cái ân sâu dày đó đã được Đức Phật Ngài trình bày trong kinh Tâm Địa Quán phẩm báo ân thứ ba. Ngài nói như thế này: công ơn cha mẹ núi cao cũng không thể sánh, biển rộng cũng không thể đo lường. Đối với trên thế gian này, người ta cho rằng đại địa là nặng, nhưng ân đức của mẹ hiền còn nặng hơn. Núi Tu Di người ta cho là cao, nhưng ân đức của mẹ hiền còn cao hơn núi. Trên thế gian họ cho gió bão là thần lốc, nhưng quý vị ơi, lòng mẹ một niệm còn nhanh hơn là thần lốc, còn nhanh hơn là gió bão. Chỉ khi nào con gặp bất cứ một chuyện gì xảy ra, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con, không có một niệm tâm nào cha mẹ rời bỏ các con, luôn luôn nhớ về con và cho rằng con là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Đức Phật bảo rằng người ở trên thế gian, ai giàu hơn nhất vậy và ai là kẻ nghèo khó vậy? Ngài trả lời cho chúng ta đây: người giàu nhất là người còn cha còn mẹ, người mất mẹ mất cha rồi là người nghèo nhất trên thế gian đó quý vị. Mẹ hiền còn sống, đó là mặt trời trưa. Mẹ hiền mất đi rồi, đó là mặt trời lặn. Mẹ hiền còn tại thế, nhưng là như là đêm có trăng. Mẹ hiền mất rồi, như là đêm tăm tối không trăng. Cha mẹ hiện hữu ở giữa cõi đời này, Đức Phật dạy chúng ta như là Phật tại thế vậy. Gặp thời không có Phật, người nào hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ, cái phước báo đó ngang bằng cái phước báo cúng dường một vị Phật tại thế. Do đó mà ca dao Việt Nam ta có gửi gắm qua lời dạy: cha già là Phật Thích Ca, mẹ hiền Đức Thị, Phật Bà Quan Âm. Ở nhà của quý vị có hai vị Phật đó. Hồi sáng này trước khi đến chùa Linh Sơn, họ bắt quan trai tham dự ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Quý vị có đến thưa với cha, thưa với mẹ mình: hôm nay con đi đến chùa thực hành pháp hội Vu Lan Bồn, cúng dường, làm tất cả những công đức lành, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cái công đức đó đến với cha mẹ. Quý vị có đến thưa cha, thưa mẹ và có gửi gắm những cái thông tin yêu thương đến với cha mẹ mình hay không, thưa quý vị? Nếu quý vị đi đến chùa lễ Phật, cúng dường cho Phật, cúng dường cho chúng tăng mà bỏ quên đi hai vị Phật ở nhà, là quý vị chưa làm tròn đạo lý làm người đó. Dựa trên nền tảng hiếu kính cha mẹ là cái căn bản đầu tiên đó quý vị ạ. Cha và mẹ là hai vị Phật ở trong nhà, hãy hết lòng phụng dưỡng hiếu kính cha và mẹ đi, vì đó là sự lợi ích và nguồn hạnh phúc vô vàn của người con. Trước hết con nói đến công ơn sâu dày của cha đây. Mùa Vu Lan nào cũng vậy, chúng ta cứ kể công lao của người mẹ: 9 tháng cô mang, 3 năm bú mớm, nhọc nhằn gian khổ hy sinh. Nhưng mà chúng ta lại quên mất đi cái sự âm thầm chịu đựng của người cha. Tại sao ca dao Việt Nam của chúng ta lại ví công cha như núi Thái Sơn? Bởi vì tình cảm của người cha nghiêm nghị, nhưng mà nó cao vời như núi Thái vậy đó quý vị. Nó âm thầm, nó không thố lộ ra như là tình cảm của người mẹ. Người cha âm thầm nghiêm nghị, cho nên khi nói đến cha, người ta thường gọi là nghiêm phụ. Cha giống như là một ông quan tòa nghiêm nghị, đóng vai trò là trụ cột của gia đình, chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao khó khổ, dầm mưa dãi nắng, tay lắm chân bùn, một nắng hai sương, đổ mồ hôi và công sức lao động của mình để tạo ra chén cơm manh áo cho con. cho con có thể cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn trao dồi kiến thức học vấn. Để rồi, nhờ vào kiến thức học vấn đó, người con có được tương lai sự nghiệp sau này, có danh vọng, có địa vị, có tình yêu. Nhưng khi có được những thứ ấy thì người con lại phủ nhận hoàn toàn công ơn của cha và mẹ. Quý vị biết không, có người họ tự nói rằng: cha mẹ tôi không có cho tôi cái gì cả, gia tài sự nghiệp tiền của không có cho tôi một đồng xu cắt bạc nào. Các ông các bà biết không, cái mà tôi có được ngày hôm nay đây là do chính bàn tay tôi tạo ra bằng mồ hôi và công sức lao động, chứ cha mẹ tôi không có cho tôi gì cả. Nếu ai nói câu nói ấy là kẻ vong ân, là kẻ bất hiếu đó quý vị. Vì chúng ta đã phủ nhận hoàn toàn cái công ơn cao vời của cha và mẹ. Nếu cha mẹ không cho chúng ta học hành, trau dồi kiến thức, thì làm sao chúng ta có được sự nghiệp, tiền của, gia tài, danh vọng, địa vị như ngày nay? Phải không quý vị? Nếu cha mẹ không cho mình cái thân này thì làm sao chúng ta hiện hữu ở giữa cõi đời này mà tự cho mình là cao tột, tự cho mình là giỏi giang? Tất cả những thứ đó đều do cha mẹ là người ban tặng cho ta. Quý vị đừng phủ nhận cái công ơn này. Cha mẹ đã giải dầu một nắng hai sương. Có những người cha đó quý vị, không có ngày nào rảnh cả, lặn lội ở đồng sâu, nước đục, mưa gió chẳng quản, trời đổ mưa cũng mặc cái áo mưa đi thăm ruộng, đi thăm lúa. Trời nắng gan gan vậy đó cũng đội cái nón lá đi ra đồng nhổ cỏ xạ phân. Rồi gặp hoàn cảnh nghèo khó, người cha còn phải đi làm thuê nè, làm mướn, vác đất mướn. Để làm gì? Để lấy tiền nuôi con khôn lớn trưởng thành ăn học. Công cha nặng lắm ai ơi, hy sinh trọn vẹn suốt đời vì con. Ân này tựa thể núi non, dù cho biển cạn non mòn chớ có quên nghe quý vị. Công cha nặng lắm. Cho nên tình cảm của người cha gì nghiêm nghị thiêng liêng, giống như một ông quan tòa. Do đó mà người ta mới lấy hình ảnh của núi cao sừng sững để chỉ cho cái công ơn cao vời của người cha. Còn tình mẹ thì êm ả dịu dàng, cho nên nghĩa mẹ được ví như suối nguồn bất tận. Người mẹ hay biểu lộ tình cảm vuốt ve âu yếm, nâng niu chiều chuộng con cái, gần gũi với con cái nhiều hơn. Mẹ thì 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, nhọc nhằn gian khổ. Khi mang thai con ở trong bụng, chịu 9 tháng 10 ngày hoài thai như mang đá, nặng nhọc lắm quý vị ơi. Mình vác một cái gì, một cái bao gạo từ ngoài đầu đường đi vô đây. Có người vác trên vai mình chỉ có 10 ký gạo đi vào cúng chùa, mà khi để 10 ký gạo xuống là đấm vai, đấm lưng, quải rồi. Người mẹ mang thai con như vậy trải qua thời gian 280 ngày, 9 tháng 10 ngày, không một lời than, không một lời trách. Chưa bao giờ mà người mẹ bảo rằng sao mà nặng nhọc quá. Chưa bao giờ hở dài trách móc con. Mỗi khi con nằm trong bụng mẹ, đạp mẹ, mẹ cũng nở một nụ cười. Ngày sanh con ra thì tinh huyết dầm về, máu huyết lên láng. Đàn ông thì đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nào ai hiểu rõ sự tình sanh con thập tử nhất sinh thế này. Chúng ta cũng đã nghe những câu nói đó. Đàn ông đi biển có đôi nghe quý vị, nhưng đàn bà đặc biệt đi biển mồ côi một mình, để chỉ cho hoàn cảnh trường hợp người đàn bà mang thai con lúc sanh đẻ phải chịu đau, chịu đớn, chịu khổ, chịu nhọc một mình thôi, không ai chia sẻ được cái này. Nào ai hiểu rõ sự tình sanh con thập tử nhất sinh thế này, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi quý vị à. Trong lúc đau đớn như thế ấy, vậy mà tiếng khóc tu qua của đứa con vừa chào đời đó là niềm mong đợi của người mẹ suốt trải qua thời gian 9 tháng 10 ngày. Nghe tiếng khóc của con thì bao nhiêu nỗi đau đớn tan biến đi hết rồi, và niềm vui của mẹ như mùa xuân trở lại. Cho nên con nói rằng, tu oa tiếng lọt vào tai, nỗi mừng khôn tả dễ ai mừng bằng. Sanh con ra, ban đầu chỉ có 2 kg, 3 kg, cao lắm là 3 kg mấy thôi, chứ không có đứa nhỏ nào mà tới 4 kg, ít lắm phải không quý vị? Từ một cái phôi thai gìn giữ cho đến khi trở thành một đứa bé 2-3 kg, rồi đến khi bây giờ quý vị bước lên cái cân, mình cân coi mình có bao nhiêu ký thịt, mình nặng, trọng lượng của mình nặng bao nhiêu, 60 kg hay là 70 kg hay là 50 kg hay là 40 mấy kg đi nữa, 40 mấy kg đó chính là 40 mấy kg thịt, đó là 40 mấy kg thịt mà quý vị đã vay mượn từ nơi cha mẹ đó. Có bao giờ chúng ta nhớ nghĩ rằng mỗi bát cơm mình ăn, mỗi chiếc áo mình mặc đây đều chứa đựng bao nhiêu giọt mồ hôi và thâm tình của cha mẹ? Có bao giờ quý vị nghĩ đến đó hay không? Vậy mà có những đứa trẻ tuổi còn thơ, chưa hiểu về cái đạo lý làm người, chưa hiểu được cái ân sâu của cha mẹ. Do vậy mà lắm khi con trẻ vô tình làm cho cha mẹ muôn nghìn khổ đau, thương con chẳng biết nói sao, năm canh thức trắng lệ trào quen mi đó quý vị ạ. Có những lúc mình vô tình, nhưng mà cũng có khi cố ý hốt ra những lời nói hay là những hành động làm cho cha mẹ của mình phải đau lòng, mà thương con không biết nói sao. Không lẽ đi ra đường nói con của tôi như vậy, con tôi nó bất hiếu, nó chửi cha, nó mắng mẹ. Dù con có bất hiếu, có ngỗ nghịch, có xấu cỡ nào, bà mẹ cũng hết lòng che chở đứa con của mình. Thương con chẳng biết nói sao, năm canh thức trắng lệ trào quen mi. Sanh con ra, nhường khô, nằm ướt, nuốt đắng nhã ngọt. Dòng sữa ngọt của mẹ hiền đã nuôi con khôn lớn trưởng thành. Suốt 3 năm bú mớm dưỡng nuôi, mẹ đã hy sinh một phần thân thể cho chúng ta dòng sọt sữa ngọt ngào, ngọt như thâm tình của mẹ mà ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã gửi gắm cho chúng ta một câu nói mà sau khi nghe xong quý vị có thể rơi nước mắt. Ngài bảo rằng: Này các thầy tỳ kheo, này các thiện nam tín nữ, sữa mẹ mà các ông đã uống trong quá trình luân hồi sanh tử đó, nếu nhóm chứa lại nhiều hơn nước cả 4 đại dương. Này các tỳ kheo, này các thiện nam tín nữ, các vị có biết rằng bầu sữa ngọt ngào của mẹ từ đâu có ra hay không? Đó chính là do kết tinh chiết xuất từ dòng máu của mẹ. Mẹ ăn thức ăn nào vào thì nó kết tinh lại, từ nơi dòng máu của mẹ kết tinh lại trở thành dòng sữa ngọt nuôi con khôn lớn. Để rồi mỗi ngày trôi qua, mẹ thì mỏi mòn héo hơn, gầy mòn thân xác, còn đứa con làn da thêm xinh, mái tóc thêm mượt, môi thêm đỏ. Đâu biết rằng chúng ta đã uống bầu sữa ngọt của mẹ khôn lớn trưởng thành, có nghĩa là dòng máu của mẹ đã nuôi dưỡng thân ta. Ta nào hay nào biết cái ân nghĩa cao vời đó. Lúc nằm trong thai mẹ, người đứa con đó lấy bụng của mẹ làm chỗ ngủ, lấy 2 vế của mẹ làm chỗ dạo chơi. Khi sanh con thì bà mẹ đau đớn vô cùng, như 10.000 cây gươm dao đâm cắt vào toàn thân của mình. Sanh con được an lành thì người mẹ vui mừng, cũng giống như người nghèo mà gặp được của báo vậy đó quý vị ạ. Công ơn đó chúng ta có ghi nhớ hay không, hay lại vội quên đi khi mình mới chập chững bước ra ngưỡng cửa của cuộc đời, thì lại vội quên đi công ơn cha mẹ. chạy theo cái dòng xoáy của tiền tài, của danh vọng, của địa vị, bị cơn lốc của tiền, của tài sản đó làm cho mình quên mất đi cái đạo lý làm người, quên mất đi công ơn sâu dày của cha và mẹ. Trường hợp này chúng ta thấy rất nhiều. Như vừa rồi ở một ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, có 4 người thanh niên và một người đàn bà. Những người này khoảng tuổi trung niên, từ 40 mấy trở lại 30. 5 người này đưa một bà cụ già 89 tuổi đời đi đến ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh và gửi gắm. Những người này tự xưng mình là người hàng xóm của bà cụ ấy, gửi vào chùa và xin chùa nuôi giúp họ, bởi vì bà cụ này tứ cố vô thân, không có ai nuôi, không có con, không có cháu. Khi gửi vào chùa rồi thì bà cụ ở đây 5 năm trời nghe quý vị, chưa từng thấy một người thân nào đến thăm bà cụ cả. Theo dòng biến dịch của vô thường, bà cụ qua đời. Ngày bà cụ qua đời, quý vị biết không, 4 người đàn ông và một người đàn bà đó, tức là 5 người mạo danh là người hàng xóm của bà cụ, đưa bà cụ gửi vào chùa đó, đến chùa khóc than kể lễ, xin vị sư trụ trì ở trong chùa cho con rước mẹ con về. Sở dĩ 5 người con này gửi mẹ mình vào chùa là để lấy cái căn nhà bán chia tài sản đó quý vị à. Mà bà cụ ở trong chùa suốt thời gian 5 năm không một bóng người la giảng đến thăm hỏi. Khi bà cụ chết rồi 5 người này mới đến, 5 người mà gọi là hàng xóm đó, đến khóc than kể lễ và nói rằng 5 đứa con xin sám hối trước mẹ hiền, vì tiền tài, vì ham tiền ham của mà chúng con đã đưa mẹ vào chùa gửi gắm nhờ vào tấm lòng từ bi nơi cửa Phật để nuôi dưỡng mẹ trong lúc tuổi già. Đến bây giờ chúng con đến đây thì không còn gặp lại được người mẹ yêu dấu nữa. Ở trên thế gian này, nếu quý vị có tiền, ta có thể mua được tất cả. Nhưng xin thưa quý vị, có một thứ không bao giờ mình mua được. Đó là gì? Không bao giờ mua được tình yêu thương của cha và mẹ nha quý vị. Trên đời này không bao giờ mua được thứ đó. Quý vị mất đi một cái gì thì cũng có thể ta tìm lại được đó. Nhưng có một thứ khi quý vị mất đi rồi, không bao giờ quý vị tìm lại được đâu. Đó là một khi cha mẹ mất đi rồi, không bao giờ tìm lại được. Sen tàn rồi thì năm sau sen lại nở. Một khi cha mẹ mất rồi thì không trở lại người ơi. Giữa dòng đời mất cha mẹ ta chơi vơi, màu quá trắng thay cho lời tâm sự. Chốc lát nữa đây quý vị sẽ được cài lên áo của mình đó hoa, hoa hồng. Ai được diễm phúc còn cha còn mẹ, còn được sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì quý vị sẽ được cài trên áo của mình đó hoa hồng đỏ thắm. Quý vị hãy tận hưởng nguồn hạnh phúc bên cạnh mẹ cha đi, và hãy thể hiện niềm hiếu kính đối với cha mẹ mình. Đừng để đến lúc cha mẹ mình không còn nữa, lúc đó quý vị hối hận, ăn năn, khóc than, kể lể thì chỉ là những giọt mắt, nước mắt muộn màng mà thôi. Còn những ai bất hạnh mất đi tình yêu thương của cha mẹ rồi, chốc lát nữa đây quý vị sẽ được âm thầm cài lên áo của mình một đóa hoa màu trắng. Màu trắng tan thương, màu hoa buồn tuổi, màu cô đơn tha thiết. Vì mất cha mẹ rồi là quý vị đã mất đi cả một bầu trời yêu thương đó. Có mẹ là ta có đất trời, có tình thương lớn khắp muôn nơi. Ai ơi nếu biết yêu tình mẹ thì cõi trần gian cõi tuyệt vời. Kể đến công lao của cha và mẹ không có bút mực nào có thể tả hết, phải không quý vị? Nói hoài cũng không thể nào tả hết được. mà chúng ta có thể dùng một lối so sánh phóng đại. Dù bây giờ quý vị có lấy bút Tu Di Sơn, cái bút đó nó cao bằng núi Tu Di nha, chấm cùng mực đại dương bốn biển, mực mà được ví như là nước của đại dương, để viết vào trang giấy của vô tận thời gian, viết hoài viết mãi với thời gian không cùng, cũng không thể nào tả hết được thâm tình của cha và mẹ. Mà ca dao Việt Nam của chúng ta cũng gửi gắm câu như thế này: đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được những tầng trời cao, đố ai nếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ hiền. Không ai có thể đếm được rừng xanh bao nhiêu lá, cũng như không ai có thể đếm được trên bầu trời cao lồng lộng kia có mấy vì sao. Cũng vậy, cũng không thể nào đếm được công lao của mẹ hiền là bao nhiêu. Không thể nào tính kể được quý vị ạ. À, những ngày thơ ấu, mình nào hay, mình nào biết rằng mỗi lúc trở trời nóng lạnh bất thường, ấm đầu ho sốt, mẹ đã thức suốt năm canh trằn trọc lo lắng cho con, sợ rằng con mình sốt nửa đêm, mà nhất là con nít nó hay lầm kinh nó giật, sợ lắm. Có những bà mẹ lúc con nóng sốt lầm kinh giật, lúc ấy sợ con mình cắn trúng lưỡi, bà mẹ đút cái tay vào cho con cắn, cắn đứt ngón tay luôn đó quý vị à. Cắn muốn đứt ngón tay chảy máu, nhưng mà bà mẹ cũng không dám giật ra, vì sợ con mình cắn trúng lưỡi chết, hy sinh cho con cỡ đó. Rồi con cũng có những bà mẹ con bệnh hoạn, sợ quá lo lắng quá, nguyện đi hết nơi này chùa đình gian giái, cầu khẩn cho con mình hết bệnh rồi con xuống cốc con ăn chay một tháng. Như vừa rồi có một cô thiếu nữ 20 tuổi đến chùa Hưng Thiền, tóc xõa, tóc của cô dài xõa tới ngang lưng quần, tay thì ẵm đứa con nhỏ đến chùa, nhờ con coi cô lên cô làm lễ, cô cho con nguyện cạo tóc giùm cho con phát nguyện ăn chay một tháng bảy này. Hỏi lý do tại sao tóc của cô để gần 20 năm trời, cô để cái mái tóc mình đẹp dài như vậy, trao chuốt cái mái tóc của mình, nhưng bây giờ phải hy sinh cái đầu này, cạo trọc cái đầu để làm gì đây? Để nguyện cho con mình tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ đó quý vị ạ. À, vì vậy mà con có làm một bài thơ khi chứng kiến trước cảnh đó. Con nói như thế này: con đau lòng mẹ tăng tành, con ốm mẹ khóc, mẹ thức năm canh lo rầu, chùa đình vang vái khẩn cầu, mong con hết bệnh cạo đầu ăn chay. Người ta thường bảo rằng cái răng cái tóc là gốc của con người. Cô gái này chỉ mới 20 tuổi thôi mà phát nguyện cạo đầu, cạo trọc cái đầu rồi, cái đầu giống như cái gáo dừa vậy, còn cái gì đó mà đẹp. Vậy mà hy sinh vì con, mẹ làm tất cả. Rồi những ngày mà con cắp sách đến trường, mẹ phải tửa cửa trông chờ lúc trời chiều tan học. Chiều về mà con chưa đi học về, chiều đến rồi, hoàng hôn phủ rồi mà con chưa đi học về, thì mẹ tựa cửa đứng trong chờ đợi, không biết con mình nó có mê chơi, nó có té sông té giếng hay không, không biết rằng nó có bị tai nạn giao thông hay cái gì đó đến với con mình hay không, chạy đi tìm con. Khi con về tới nhà rồi thì mẹ cha mới an lòng. Những ngày mà con đi thi đó quý vị, ông cha bà mẹ cũng cùng đi thi với con, chở con đến trường rồi con đi lên thành phố. Con gặp những người cha, những người mẹ đầu đội cái nón bảo hiểm đứng trước cổng trường, cổng trường khép kín lại, tiếng chuông báo hiệu giờ thi. Thì ở ngoài, người cha người mẹ ôm tay trên ngực mình, trống ngực thình thịch, hồi hộp, không biết con mình làm bài được hay không. Trấn tĩnh con mình bằng cách nói: con yên tâm vào làm bài đi, cha và mẹ đứng ở ngay chỗ này nè nha, con nhìn ra là thấy à, cha mẹ không có về đâu, con yên tâm con làm bài cho thật tốt, cha mẹ ủng hộ tinh thần, tạo thêm năng lực cho con. Vì dặn dò con như vậy cho nên người cha người mẹ trời nắng chang chang, có lúc 1 giờ trưa 2 giờ trưa quý vị, con nhìn thấy những người cha người mẹ ngồi trên chiếc xe Honda đội chiếc nón bảo hiểm, nóng thôi là nóng, vậy mà vẫn ngồi không dám đi đâu hết á. Trời đổ một cái cơn mưa xuống, chạy lại mua 2 cái áo mưa mặc vào, cũng đứng tại chỗ chứ không bước vào thềm để đục mưa, để lắm mưa. Vì sợ rằng mình đi chỗ khác, con mình nhìn ra không thấy mình, mất tinh thần làm bài thi không được. Tấm lòng của cha mẹ là vậy đó quý vị ạ. À, vậy mà khi con thi đậu rồi nha, được vào trường học, 4 năm ngồi trên chiếc ghế ở trường đại học, vinh dự, vui đùa cùng chúng bạn, những người con này có biết rằng đánh đổi lại là cả một quãng đời nhọc nhằn, một tuổi thanh xuân của cha mẹ đã hy sinh cho mình đầy đủ phương tiện, cấp sách đến trường trao dồi học vấn. Có một cậu thanh niên nọ khi thi đậu vào trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, bà mẹ ở dưới quê không đâu xa lạ, ở Cao Lãnh mình thôi, quý vị biết không, bà ta mỗi ngày đi bắt ốc nè, bắt hến nè, bắt cua nè, rồi lại đi hái rau, rau trai nè, rau muống nè, bán lấy tiền cắt ca cắt kẽm từng đồng một nha quý vị, lấy tiền đó để dành. Một tháng gửi lên cho thằng con trai của mình 600 ngàn để nó chi tiêu nó xài, cùng với 20 ký gạo. Vậy mà cậu con trai này đâu có biết được cái sự nhọc nhằn khó khăn của cha mẹ. Người cha thì đi làm cỏ mướn, dắt đất mướn, làm thuê làm mướn cho người ta, đổi lấy 3 bữa cơm ăn trong ngày để còn nuôi những đứa con còn nhỏ. Đâu phải chỉ lo cho một mình cậu con trai đó ở trên chiếc ghế trường đại học, mà còn 3-4 đứa con nhỏ nữa, cho nên chạy gạo ăn từ lít. Vậy mà cậu thanh niên này, người con này lại nhẫn tâm gọi điện về nhà báo với cha, báo với mẹ mình: tôi báo cho hai ông bà biết nha, 3 bữa nữa là phải đi mua cho tôi chiếc xe gắn máy tôi đi học đó. Ở trường tôi ai cũng có xe gắn máy đi hết, chỉ có mình tôi đạp chiếc xe đạp lóc cóc len ken này, tôi xấu hổ, tôi mắc cỡ lắm rồi đó. 3 bữa nữa tôi kỳ hạn, nếu không đem chiếc xe gắn máy lên cho tôi là tôi bỏ học cho mà coi nha. Hăm dọa cha mẹ mình vậy đó quý vị. Bà mẹ sợ con mình bỏ học lỡ làng, sau này không có tương lai, không có sự nghiệp, nghèo khổ giống như mình vậy. Cho nên nói với ông chồng, nói: ông ơi, thằng Tí nó nói vậy đó, nó nói rằng nếu mà không mua xe gắn máy cho nó bỏ học nó đi về. Người cha trấn tĩnh nói rằng: bà đừng có lo, nó hù bà vậy thôi, nó hù mình thôi, chứ nó bỏ học nó học cho ai? Nó học cho nó hay là nó học cho mình? Nó học cho nó mà, nó hù vậy thôi, bà đừng có nghe. Vậy mà 3 ngày sau cậu ta gọi điện về nói: rồi sao, hôm nay có mua chưa, có gửi xe lên cho tôi chưa? Bà mẹ mới nói: con ơi, ráng đi con, từ đây đến Tết mẹ để dành tiền mẹ mua rồi mẹ gửi lên cho con, con ráng từ đây tới Tết đi. Cậu nói: tôi nói rồi, bộ bà tưởng tôi hù bà hả? Tôi nói rồi, tôi nghỉ học là tôi nghỉ học. Nói xong rồi cậu cuốn đồ đi về quý vị, bỏ học đi về. Đi về nằm ở nhà, nằm dạ cha mẹ mình. Chẳng những nằm dạ nghỉ học như vậy, còn đi phá làng phá xóm nữa, đi cá độ đá banh, cá độ đá gà, cờ bạc, để cho người ta đến đòi nợ, đòi nợ cha mẹ mình. Ông cha thấy như vậy chịu không nổi, đem cái bằng khoáng đất, sổ đỏ đó quý vị, đem cầm được 7 triệu mua chiếc xe gắn máy, đem về mới nói: con ơi, là con làm ơn, con đem chiếc xe này lên chển rồi ráng lo học hành cho cha mẹ, con đừng có bỏ nữa, chừng sau này nghèo khổ như cha mẹ, khổ lắm con ơi, ráng lo học nha. Cha đã hy sinh đem cái bằng khoáng đất cầm để mua chiếc xe này cho con đó. Nhà mình nghèo quá mà con lại đua đòi. Người cha gửi gắm hết tất cả những nỗi lòng và khuyên lên, chiều theo ý con, cho con mình chiếc xe để đi học. Cậu thanh niên này được chiếc xe gắn máy mừng quá, chưa có thi bằng lái, chưa có lấy bằng lái xe, mà chạy chạy đến ngã ba Trung Lương thì bị tai nạn giao thông chết quý vị. Đây là một cái lời cảnh báo cho những bậc làm cha mẹ, đừng có chiều con như thế ấy. Vì con mình chưa có thi bằng lái, cũng chưa từng bao giờ đặt mình lên chiếc xe gắn máy, nhà nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nghèo te tua như vậy, đạp xe đạp không mà. Bây giờ nhảy lên chiếc xe mừng quá chạy, xảy ra tai nạn đó là chuyện thường thôi. Cảnh báo cho những bậc làm cha mẹ, và đây cũng là một bài học nhắn nhủ cho những người làm con, chớ đua đòi khiến cho cha mẹ mình phải khổ sở vì mình. Phải biết rõ được mục đích của việc đến trường, của sự học vấn là cho ai đây? Cho bản thân mình chứ không cho ai. Quý vị phải hiểu rõ cái mục đích đó. Đừng nghĩ rằng mình học cho cha cho mẹ nha quý vị. Không phải học cho cha cho mẹ đâu, học cho bản thân mình đó. Kể đến công lao của cha mẹ không có thể nào lường được. Vậy mà nhan nhản đâu đây? Vẫn còn đó. Có những người con quên ân phụ nghĩa, quên mất đi công ơn cao vời của cha và mẹ. Chẳng những họ quên mất mà có khi họ bị dòng xoáy cũng như cái cơn lốc của tiền tài làm cho họ đánh mất đi lương tri, không còn với hình thức của một con người, nhưng thật ra họ không phải là người nữa rồi quý vị. Vì đạo lý làm người nền tảng căn bản là hiếu kính đối với cha mẹ. Mà chủ đề hôm nay chúng ta xoáy vào đó đó. Đạo lý làm người chính là hiếu kính cha mẹ. Vậy mà có những người vì tiền của, vì danh vọng, vì địa vị, vì tình yêu, chạy theo những cơn lốc xoáy đó, quên ân phụ nghĩa. Thí dụ như con kể một trường hợp. Có một vị giám đốc ở nơi trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật. Ông ta tâm sự và ông ta nói như thế này: những người già mà bị bỏ rơi, bị con cái bỏ rơi, đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần những đứa trẻ mồ côi. Quý vị công nhận điều này không? Tại sao mà ông ta lại bảo rằng những người già bị con trẻ bỏ rơi đó, bị con cái của mình bỏ rơi, đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần những đứa trẻ mồ côi? Cũng đồng cảnh ngộ là bị bỏ rơi thôi, nhưng mà người già lại khổ hơn nhiều quý vị. Vì những người già này có nhận thức, có hiểu biết, có suy nghĩ sâu xa, ngẫm nghĩ lại cái quãng đời gian khổ nhọc nhằn của mình vì con mà làm đủ thứ việc hết. Bây giờ đến lúc tuổi về già, con cái nó đối xử với mình tệ bạc như thế này, chua xót đau lòng, khổ lắm, khổ tâm lắm. Còn những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi đó quý vị, nó vô tư, nó không biết gì hết á. Cho nên quý vị đến những cái trại, những cái viện mồ côi, thấy những đứa bé này nó đờn ca hát sướng vui vẻ, nhưng không có chuyện gì xảy ra, nó vô tư lắm. Còn những người già bị con cái bỏ rơi thì đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Có một lần nọ, một gia đình quê ở Cái Bè, Tiền Giang, gần với Đồng Tháp chúng ta thôi, giáp ranh Tiền Giang và Đồng Tháp. Quý vị chỉ bước qua cái nhịp cầu Bà Dư ở đây nè, chùa Linh Sơn của chúng ta là gần ngay cầu Bà Dư. Quý vị chỉ cần bước qua cầu Bà Dư bên kia là giáp ranh Tiền Giang, Cái Bè. Thì có một gia đình nọ, hai vợ chồng, ông chồng làm nghề lơ xe đò đó quý vị. Sau này lớn tuổi rồi, lầm lơ nhảy lên nhảy xuống bị trượt tay, bị trượt chân, cho nên ông ta bị thương, chấn thương ngay đầu gối. Vì chấn thương ngay đầu gối cho nên không có thể nào làm cái nghề lơ xe được nữa. Ông ta mới gói gắm gia đình, dẫn vợ và hai đứa con, một trai một gái, lên Sài Gòn để sinh sống. Nhưng đùng một cái đứa con trai bị bệnh và qua đời. Bà vợ vì nhớ thương con cũng mang bệnh, mỗi ngày mỗi tiều tụy héo hon. Một tay ông phải tần tảo sớm hôm, lam lũ nhọc nhằn tay lắm chân bùn, một nắng hai sương, đi làm công nhân đó quý vị. Làm công nhân ở công trình xây dựng, trời nắng chang chang vậy đó. Với cái tuổi bốn mươi mấy năm mươi mà ông vẫn nhọc nhằn lam lũ làm việc để nuôi vợ và con. Đến khi cô con gái lớn lên lập gia đình, sanh ra ba đứa con gái, thì cũng chính một bàn tay của ông cụ này. Lúc đó ông cụ cũng lớn tuổi rồi, vậy mà cũng một tay ông nuôi ba đứa cháu ngoại gái đó thi đậu vào trường đại học, tốt nghiệp ở trường đại học này, trường đại học nọ. Người làm ở ngân hàng, người làm ở bệnh viện, người làm ở nơi một công ty kinh doanh nào đó, có công ăn việc làm, có sự nghiệp hết. Vậy mà đùng một cái thì đứa con gái đó với người rể của ông cụ, ông bà cụ này đến nói với cha, nói: ba ơi, khi lên thành phố nhiều năm gian khổ, ông chắc mót dành dụm mua được một căn nhà ở quận 5. Dù rằng căn nhà không có cao sang lộng lẫy, không phải là nhà lầu mấy tầng, chỉ có một tầng chợp với một cái lầu ở cái gác ở trên thôi, nhưng mà ông nương tựa vào đây để nuôi vợ con và các cháu. Lúc ấy cô con gái dẫn người rể đến, con gái duy nhất nha, dẫn người rể đến nói: con sắp sửa đi nước ngoài, cha mẹ con bảo lãnh, con sắp sửa đi nước ngoài rồi, thì bây giờ con xin cha với mẹ, cha mẹ lúc tuổi già rồi, con muốn sửa cái căn nhà này lại, xây lầu ba tầng để cho ba đứa con, tức là ba đứa cháu ngoại đó, sau này nó ở, nó nuôi dưỡng ông bà. Vì vậy cho nên để cho cái việc mà tiến hành xin phép xây dựng, sau này cha mẹ già đi tới đi lui để ký giấy phiền lắm, cha mẹ giao cái quyền sử dụng căn nhà này lại cho ba đứa cháu gái đi. Dụ hai ông bà nghe cũng có lý quá, sang tên xong rồi nghe quý vị. Hai vợ chồng mới cất căn nhà lên, cũng xây dựng nhà lầu ba tầng, cất xong rồi kêu người ta lợi bán, đưa cho ông cụ này bán. Ông cụ đâu có quyền nói, đứng về mặt pháp lý thì ông cụ không còn quyền nữa, đã giao quyền lại rồi, cho nên không biết nói với ai đây. Cô con gái mới đem 2,000 đô la Mỹ đến, không phải là đưa cho cha mẹ mình mà thảy xuống như thế này đó: tiền bán nhà tôi cho hai ông bà, cho ông với bà 2,000 đô đó, để dành mà xài mà dưỡng già, đi mướn nhà ở đi, tôi đã bán căn nhà này rồi. Nói như vậy đó quý vị. Hai ông bà cụ này cầm 2,000 đô của đứa con gái ruột của mình, lường gạt mình bán căn nhà đó, run rẩy trào nước mắt. Giờ biết nói với ai. Nói xong rồi thì đuổi hai ông bà đi để người ta dọn nhà. Hai ông bà mới đi đến một ngôi nhà khác mướn 1 tháng 400 ngàn. Mướn một căn phòng nhỏ thôi, chỉ có 4 mét vuông thôi, trả 1 tháng 400 ngàn tiền nhà. Rồi bà cụ này bà bệnh, ngày qua ngày bà bệnh như vậy, cho nên 2,000 đô xài chưa đầy 3 tháng, vừa trả tiền nhà vừa lo căn bệnh của bà cụ. Ông cụ thấy còn vỏn vẹn có 1,4 triệu thôi quý vị. Ông cụ nói: trời, đời của mình tàn rồi, gia tài sự nghiệp bây giờ cả đời 50 mấy năm làm lụng vất vả nuôi con nuôi cháu, bây giờ nhà cũng không có ở, phải đi ở nhà mướn. Vợ mình bệnh hoạn như thế này, tiền đâu mà than thuốc, còn có 1,4 triệu thôi. Ông cụ mới mua paracetamol đó quý vị, 50 viên, uống vào viết một lá thơ tuyệt mệnh. Uống 50 viên paracetamol, 20 viên maloc, 2 chai dầu xanh uống vào. Uống xong rồi nằm kế bên cạnh bà vợ đang thôi thớp vì căn bệnh hoàng hoại đó, chờ chết. Ai ngờ đâu cái người chủ cho mướn nhà đi đến đòi tiền nhà, vào thấy ông sôi bọt mép, do đó gọi điện kêu xe cấp cứu đến chở vào bệnh viện cứu chữa được ông. Khi cứu được ông thì bà vợ của ông đã chết rồi, vì căn bệnh quằn quại mà không có tiền chữa trị kịp thời, chết rồi quý vị. Còn ông cụ sau khi ở nơi bệnh viện trở về thì được mọi người hàng xóm đưa vào một trung tâm nuôi dưỡng người già ở quận 7 để nhờ trung tâm giúp đỡ cho ông cụ nương náu cái tuổi xế chiều cô quạnh. Và khi người ta hỏi đến hoàn cảnh của ông cụ thì ông cụ gạt nước mắt, rơi nước mắt và bảo rằng: đừng nói nữa, đừng nhắc nữa, đừng nhắc đến chuyện gì cả. Người ta hỏi ông cụ có con, có cháu hay không, thì ông cụ nói có, Nhưng tôi không trách con, không trách cháu tôi đâu. Chắc vì một hoàn cảnh nào đó nó mới đối xử với tôi như vậy. Và khi ông cụ qua đời đó quý vị, ông cụ còn viết một lá thơ để lại và bảo rằng: cha không trách con đâu, cha tha thứ hết lỗi lầm của con đó, nhưng cha mong rằng sau này các cháu của cha đừng bắt chước con làm những điều khiến cho cha mẹ phải đau lòng như thế này. Ông cụ để lại lá thơ thì chúng ta thấy được cái tình phụ tử thiêng liêng cỡ nào. Con làm sai làm quấy, đuổi cha lường gạt ca cha để lấy nhà bán, vậy mà người cha không oán không giận mà nói cha không trách con đâu, không buồn không giận, mà chỉ mong sao những đứa cháu ngoại sau này đừng đối xử với cha mẹ mình như vậy, khổ lắm. Chẳng lẽ nào chúng ta lại để cho những cái chuỗi mắc xích bất hạnh nó lại di truyền từ đời mình cho đến đời con, đời cháu, đời chắt của mình hay sao thưa quý vị? Nếu mình hiếu với mẹ cha thì chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công nha quý vị. Mình bất hiếu với cha với mẹ mình thì con mình chắc chắn nó sẽ bất hiếu với mình. Mà khi con mình nó bất hiếu với bản thân mình thì cháu của mình nó cũng bất hiếu với con mình. Cháu mình nó bất hiếu với con mình thì chắc của mình nó cũng bất hiếu với cháu mình. Chắc của mình bất hiếu với cháu mình thì chích của mình nó cũng bất hiếu với cháu, với chắc mình, phải không quý vị? Chẳng lẽ quý vị lại đành lòng để cho một mắt xích bất hạnh di truyền từ đời mình cho đến đời con, đời cháu, đời chích như vậy hay sao? Nếu muốn tránh khỏi những sự bất hạnh đó, ngay bây giờ quý vị hãy hết lòng hiếu kính cha mẹ. Mà hôm nay con hướng dẫn quý vị hiếu kính trên 5 phương diện như sau. Trên phương diện thứ nhất, quý vị hiếu kính cha mẹ trên phương diện là truyền thông. Truyền thông như thế nào? Quý vị truyền thông lời biết ơn đến với cha mẹ đi. Thí dụ nha, thí dụ hôm nay buổi sáng ra, các em thanh thiếu niên lắng nghe và lưu ý đây. Sáng hôm nay chúng ta thức dậy, cầm soạn cặp sẵn rồi, chuẩn bị súc miệng rửa mặt, ăn sáng rồi cấp sách đến trường. Nhìn thấy nơi bàn ăn mẹ mình, cha mình đã dọn sẵn một ổ bánh mì, một dĩa xôi, một trái chuối, một ly sữa gì đó. Quý vị có biết đến gần cha gần mẹ mình, nói một lời gọi là truyền thông, biết cảm ơn cha mẹ: cha ơi, mẹ ơi, con xin cảm ơn cha và mẹ đã cho con một bữa ăn sáng ngon lành như thế này. Chúng ta có truyền thông như vậy hay không? Không nha. Có những đứa trẻ đó quý vị, sáng ngủ dậy, súc miệng rửa mặt, cầm cái cặp đi ra nhìn cái bàn coi cha mình, mẹ mình cho mình ăn cái gì bữa nay. Nhìn thấy món ăn mà không vừa ý mình là mặt chầm dầm chừ bự một đống rồi đó, dậm chân dậm cẳng: bữa nay ăn này nữa hả? Vì mình không biết cảm ơn cha và mẹ. Một bát cơm mình ăn, một ly sữa mình uống, một chiếc áo mình mặc đây, nó đánh đổi lại những giọt mồ hôi và thâm tình của cha mẹ chứa đựng ở trong đó đó quý vị ạ. Phải hiếu kính cha mẹ qua phương diện truyền thông, biết cảm ơn cha mẹ, biết nói những lời cảm ơn. Buổi trưa về có một bữa cơm ăn ngon cũng phải: con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã cho con một bữa ăn trưa như thế này. Buổi chiều về chúng ta có biết cảm ơn cha mẹ cho con ăn một bữa ăn ngon như thế này. Hoặc là quý vị đang ngủ một giấc ngủ ngon lành, giật mình thức giấc, quý vị có biết đến nói với cha mẹ mình: cha ơi, mẹ ơi, con cảm ơn cha mẹ vì cha mẹ đã cho con nệm ấm chăn êm, cho con có một giấc ngủ an lành. Có biết truyền thông bằng những lời hiếu kính đó hay chưa thưa quý vị? Chưa. Làm không được. Tôi nói cái gì chứ tôi không có thể nào nói được những lời nói đó. Vậy mà ai làm giúp mình một việc gì nhỏ thôi nha quý vị, giúp đỡ cho mình khoảng chừng 1.000 đô, hay là cho mình mượn 10 triệu, tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn bác, cảm ơn chú, cảm ơn cô, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Suốt đời này tôi khắc dạ ghi lòng, không bao giờ tôi quên được. Người ta chỉ cho mình mượn thôi nha, 10 triệu, 1 triệu mà mình còn khắc dạ ghi lòng, nói rằng cái ơn này không thể nào quên được. Con xin Thưa với quý vị, đó là những lời nói gọi là ngoại giao xã giao thôi. Gạt đó đừng có tin. Vì đối với một cái ân lớn của cha và mẹ, cha đã tận tụy hy sinh, không phải cho chúng ta một ngày một bữa, không phải cho chúng ta một ngàn, mười ngàn, một trăm ngàn, hay là chục ngàn, trăm triệu, mà cho chúng ta cả cuộc đời của cha mẹ. Mình còn không biết ơn đây, đừng nói là chỉ cái ơn nhỏ, cái ơn lớn mà còn không nhớ, không biết. Không biết ơn thì làm sao đền đáp được. Thì đừng nói là cái ân nhỏ mà họ bảo rằng họ khắc dạ ghi lòng suốt đời mang ơn cảm ơn. Gạt thôi, chỉ là những lời gạt gẫm ngoại giao, lấy lòng thôi thưa quý vị. Chúng ta cần lưu ý điều này đó. Cha mẹ là người mà chúng ta mang một cái ơn rất lớn, rất nặng. Cái ơn lớn còn quên ơn nhỏ làm sao nhớ. Rồi có khi nào quý vị nói một lời nói: cha ơi, mẹ ơi, con cảm ơn cha mẹ vì cha mẹ đã cho con sự nghiệp, danh vọng, địa vị, tình yêu, gia tài, sự nghiệp. Bây giờ con có được tất cả những thứ gì mà con có được hôm nay là do cha mẹ ban tặng cho con. Con xin chân thành cảm ơn cha mẹ. Chúng ta có biết truyền thông những lời biết ơn đến với cha mẹ mình không? Không dám đâu. Có người con nói như thế này: cha tôi bỏ tôi khi tôi mới mở mắt chào đời. Mẹ tôi bỏ tôi trước cổng chùa, bỏ tôi trước sọt rác. Mẹ tôi bỏ tôi đi lấy chồng khác. Tôi hận cha, tôi hận mẹ suốt đời luôn. Đức Phật Ngài đã dạy chúng ta một điều rất sâu sắc. Những người con nào bất hạnh, bị cha mẹ bỏ rơi từ thuở nhỏ, không được cái phước báo cha mẹ săn sóc đó quý vị, cũng đừng bao giờ oán hận cha mẹ mình. Ngài dạy rằng sở dĩ như những tham năm tháng trước đây cha và mẹ mình sanh mình ra không phải là con người mà là cái trứng gà trứng vịt, thì quý vị nghĩ làm sao? Nếu trứng gà trứng vịt đó luộc thì cũng có được một bữa ăn ngon, phải không quý vị? Nếu mà trứng gà trứng vịt đó mình để mình ấp mình ủ thì nó sanh ra gà con vịt con, nuôi nó chừng vài tháng thôi thì bán, đem cắt thịt bán cũng có tiền vậy. Nhưng cha mẹ mình sanh mình ra không phải là con gà con vịt, mà đó là con người với tư cách của một con người, cái phước báo hơn những con vật rất nhiều. Đóng vai trò là tư cách của một con người, quý vị có phước báo đó là có sự nghiệp, gia tài, danh vọng, địa vị, tình yêu, có được các thứ mà những loài vật không có được. Thì chúng ta nên cảm ơn cha mẹ, phải biết cảm ơn cha mẹ vì cha mẹ đã cho ta với tư cách của một con người. Lời Phật dạy chúng ta phải ghi nhớ điều này. Đừng oán, đừng buồn, đừng giận một khi cha mẹ bỏ rơi mình, hoặc là do vì hoàn cảnh khó khăn nào đó, hoặc là do vì những người cha, người mẹ trẻ này chưa chuẩn bị tư cách làm cha, làm mẹ cho nên mới bỏ rơi con. Cũng đừng oán giận vì cha mẹ đã cho mình có được cái tư cách làm người là phước báo rồi. Còn cái việc mà chúng ta trưởng thành như thế nào, nó còn đòi hỏi vào phước báo nữa, phước báo riêng của người đó nữa. Chẳng qua chúng ta không được cái phước báo cha mẹ săn sóc mà thôi. Cũng đừng oán, đừng giận, đừng buồn, đừng đòi hỏi là tại sao cha mẹ mình thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận. Mà quý vị phải tự hỏi lại mình có bổn phận, có trách nhiệm gì đối với cha và mẹ. Phải tự hỏi lại mình như vậy trước đi. Và quý vị cần nên hiếu kính cha mẹ bằng những lời nói truyền thông. Mùa Du Lan này, những ai lỡ bất hạnh, những ai mà lỡ trong suốt thời gian qua đó quý vị, bất hiếu với cha mẹ, ngỗ nghịch, có những lời nói làm cha mẹ đau lòng, có những hành động làm cho cha mẹ mình phải xót xa, bi lụy, khổ đau, thì ngay bây giờ quý vị trở về quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ để sám hối tội tình đi, để nói lên những lời nói của phụ tử tình thâm, mẫu tử tình thâm, vì đó chính là nhịp cầu để bắt đưa chúng ta bước lên lầu đài thánh thiện. Đây là nền tảng căn bản của đạo lý làm người đó quý vị ạ. Và nền tảng này đưa chúng ta đến Phật đạo. Quý vị phải nhớ điều này. Hiếu kính trên phương diện thứ hai, đó chính là phương diện học vấn. Có những người cha, có những người mẹ nói với tôi, không mong cầu con mình phải hiếu dưỡng mình, cấp dưỡng cho mình tiền của hàng tháng. Nhưng mà tôi mong sao con của tôi nó là một người tốt, có đạo đức, có danh phận, có địa vị, có được sự nghiệp vững vàng. Có những người cha người mẹ nói như vậy đó. Thì cái điều mà cha mẹ cho là hạnh phúc ở đây là con được nên người, có học vấn thì mới có được sự nghiệp, có được sự nghiệp mới có được danh vọng địa vị. Cho nên người con phải gắng, cố gắng, chăm chỉ học hành. Phải biết rằng mình sở dĩ có được cơ hội cấp sách đến trường đây, đánh đổi lại là cả một quãng đời thanh xuân của cha mẹ, một nắng hai sương, giải dầu sương gió, để cho ta có được những ngày an ổn, hạnh phúc, cấp sách đến trường, cao dồi học vấn. Phải cố gắng học cho thật giỏi. Có một cậu học sinh nọ, cha mẹ gửi cho đi học, sinh viên trường đại học nổi tiếng nhất ở Sài Gòn nghe quý vị. Vậy mà mỗi tháng người mẹ người cha đi làm công nhân thôi, dành dụm có bao nhiêu tiền gửi lên một tháng cho con 2 triệu bạc để con chi phí xài. Cậu đâu có đi đến trường học đâu quý vị, không có đi đến trường học mà đem tiền của cha của mẹ gửi lên hàng tháng đó cờ bạc rượu chè. 6 tháng sau thì bị nhà trường đuổi học rồi, tại vì cúp cua hoài à. Đi học đâu có học đâu, cúp cua đi chơi. Cho nên bị nhà trường đuổi học, gửi thơ về cho gia đình. Cha mẹ lên khóc than kể lể, con ơi con có biết không, cha mẹ phải khổ sở rất là nhiều. Mỗi tháng gửi tiền lên cho con ăn học, mà bây giờ con không học, cúp cua đi chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc. Để rồi bị nhà trường đuổi học, phải làm tờ giấy cam kết bảo lãnh con mình, giáo dục con mình để nhà trường cho nó một cơ hội tiếp tục đi học. Có những trường hợp này rất nhiều quý vị à. Bổn phận làm con chúng ta cố gắng chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức để cho cha mẹ được vui lòng. Đó là quý vị đã hiếu kính về phương diện học vấn đó. Còn những người lớn tuổi đã qua cái thời kỳ ngồi trên chiếc ghế nhà trường rồi, thì bây giờ quý vị phải cố gắng lo làm ăn, có một sự nghiệp vững vàng. Đừng ăn chơi nhậu nhẹt, xì ke ma túy, lầm lỡ cuộc đời mình, khiến cho cha mẹ phải sầu khổ nghe quý vị. Phương diện thứ hai là hiếu kính qua mặt học vấn. Thứ ba, hiếu kính về phụng dưỡng vật chất đến với cha mẹ. Những người cha, những người mẹ về già đó quý vị, không còn sức lao động nữa, nhờ cậy vào con, thì con phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, đắp lạnh quạt nồng, sớm thăm tối giếng, dâng cơm hầu nước. Bây giờ thì ngược lại, con cái không có dâng cơm hầu nước cho cha mẹ, mà cha mẹ dâng cơm hầu nước cho con cái. Có không quý vị? Có đó. Rước cha mẹ về nhà không phải là để phụng dưỡng, mà rước cha mẹ về nhà để phụng dưỡng con mình. Có không? Có quý vị ạ. À, có một trường hợp xảy ra như thế này. Bà cụ đến chùa khóc và kể lại cho con nghe. Bà nói, cô ơi con khổ quá à, con nó rước con về nhà nuôi, mà mỗi ngày con sống giống như đi ở đợ cho nó vậy đó.
Sáng nó ngủ dậy nó hỏi má, có nấu gì ăn không, nấu để một chút, là nó rớt nặng nó nhẹ rồi. Bà ở nhà tối ngày bà ngủ hoài. Sáng giờ này nhà bà biết bổn phận của bà làm cái gì, sáng giờ này không có miếng cơm miếng cháo nào hết trơn, làm sao mà có để đi lấy đi làm.
Dở cơm đi làm mà mẹ nấu cơm trễ gái là mắng rồi. Sanh ra đứa con, cô gái này sanh ra đứa con nha, để cho mẹ mình nuôi nghe quý vị. Bà mẹ nuôi cháu cưng yêu như là trứng vậy đó, hứng như là hoa vậy nghe quý vị. Có đứa cháu ngoại mà thương dữ lắm, mỗi ngày như vậy đó. Bà cụ là Phật tử, để cháu ở trên võng đưa, mà cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đưa cháu bằng câu Phật hiệu. mong muốn rằng cái hạt giống Phật này rơi vào trong tàng thức, tạo một cái duyên lành cho đứa cháu ngoại mình. Bà cụ thọ Bồ Tát tại gia giới, đối với cái giới Bồ Tát này thì phải tuyệt đối ăn chay trường, vì ăn thịt chúng sanh là trái với hạnh của một vị Bồ Tát, và cũng không làm thịt chúng sanh nữa. Vậy mà bà cụ đại làm trái với giới luật. Mỗi ngày bà nấu đồ mặn, bà cấm hết sức luôn, nhưng mà vẫn phải sát sanh. Làm đồ ăn cho con không chịu ăn chay, kêu nó mua thịt mua cái gì chết rồi ở ngoài chợ, nó không chịu, nó nói không ngon. Bắt bà cụ đi mua cá phải đập đầu tại chỗ, về tươi sống ngon hơn. Mà bà cụ vẫn làm vì thương con, biết rằng phạm giới vẫn làm, nghe quý vị. Có bữa đó bà cụ chiên cá xong rồi đút cho đứa cháu ngoại 3 tuổi ăn cơm, nó bị mắc xương cổ, bà cụ quýnh lên, vuốt, nhưng mà ruột cốt của cụ không được nữa. Bà cụ gọi điện kêu đứa con ruột của mình là cô gái này về, nói là nhỏ nó bị mắc cổ rồi, con về mau mau lên, chở nó đến bệnh viện, chứ bây giờ nó mắc cổ, nó la, nó khóc quá. Cô này về, mới vừa về quăng cái giỏ xuống thì cô chửi mẹ mình một hơi luôn. Tôi nuôi bà cho bà ăn, không lẽ giữ đứa con mà giữ không nổi nữa hả? Giữ có đứa cháu mà giữ không nổi nữa. Bà để cho nó mắc cổ, nó mà chết một cái, nó mà có mệnh hệ nào là bà phải đi ra khỏi nhà tôi, bà phải đền mạng cho con tôi. Nói như vậy đó quý vị. Bà cụ khóc, bà cụ nói không lẽ bà cụ lại giết cháu mình hay sao. Nhưng vì già cả không thấy đường, đút cơm cho cháu ăn, lỡ mất một miếng xương thôi mà con nó dằn vặt như vậy đó. Bà cụ nói bây giờ con không biết đi đâu nữa, tuổi già xế bóng rồi, biết đi đâu, biết đến chùa khóc than kể lễ với Phật, không biết nói với ai, nói với người ta. Ở ngoài đời thì người ta nguyền rủa con mình, người ta bêu xấu con mình cũng không có vui gì cả. Nhưng mà với cái tâm sự này không biết trút vào ai, cho nên đến đây gặp cô trút cho cô nghe. Có những nỗi niềm tâm sự đó, chúng ta bổn phận làm con hiếu kính về phương diện phụng dưỡng vật chất. Quý vị phải nên nhớ rằng, mình đem cha mẹ về phụng dưỡng là hạnh phúc nhất trên đời, chứ không phải đem cha mẹ mình về ở đợi cho mình, nha quý vị. Để cha mẹ phụng dưỡng lại cho mình, không phải như vậy. Trên phương diện thứ tư con đề cập ở đây là hiếu kính về mặt tinh thần. Dù cho bây giờ mỗi ngày quý vị giết 5-3 con vật để dâng cúng cho cha mẹ mình thì cũng là rủ nhau vào vòng luân hồi sanh tử mà thôi. Quý vị cần phải hướng dẫn cha mẹ về mặt đạo đức phát triển đời sống tâm linh. Khi cha mẹ chưa có được niềm tin đối với Tam Bảo, quý vị khuyến khích cha mẹ quy y Tam Bảo, quay về với ba ngôi báo, lãnh họ năm giới. Khi cha mẹ có tâm sân tham bỏng sẻn, quý vị khuyên cha mẹ nên phát tâm bố thí cúng dường, gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo để mình hưởng sau này, chứ không phải làm cho ai cả. Quý vị phải giải thích như vậy. Khi cha mẹ của chúng ta không nghiêm trì thịnh giới, làm những điều ác, thì bây giờ khuyến khích cha mẹ dứt các điều ác bằng cách giữ giới, là dừng các điều ác lại không làm. Khi cha mẹ của chúng ta tà kiến mê tín thì hướng dẫn cha mẹ nghe học chánh pháp, hướng dẫn cha mẹ đến chùa như hôm nay đây, hoặc là ở các đạo tràng có các vị giảng sư, giáo thọ sư truyền đạt chánh pháp, hướng dẫn cha mẹ mình đến nghe học chánh pháp để hiểu biết được lời Phật dạy, có được chánh kiến, chánh tư duy, lìa xa tà kiến và mê tín. Làm được bốn việc đó là mới trả được một phần nào ân đức của mẹ và cha, gọi là hiếu kính về phương diện tinh thần đó quý vị ạ. Ngoài ra quý vị cũng đừng bao giờ làm tổn thương cha mẹ cho ăn ngon mặc đẹp, mà quý vị làm tổn thương cha mẹ về mặt tinh thần, bản thân của mình thì sống một đời sống buông thả, phóng túng, ăn chơi nhậu nhẹt, xì ke ma túy, làm cho cha mẹ dù sống trong một hoàn cảnh đầy đủ nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm cũng đau khổ vô vàn vì thấy con mình không nên thân, không nên người. Với cái đạo lý làm người hiếu kính cha mẹ ở phương diện thứ tư này, quý vị cần lưu ý phải khuyến khích cha mẹ mình đến với đạo giải thoát, khuyên cha mẹ phát tâm ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một khi cha mẹ đã gieo trồng cái chánh nhân tịnh độ hiện đời như vậy, và sau khi thân hoại mạng chung được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì lúc đó quý vị mới đền trả đủ ân đức của mẹ và cha. Đây là hiếu kính về phương diện tinh thần đó, ta cần lưu ý điều này. Điều thứ năm là hiếu kính cao tột đây. Hiếu kính cao tột nhất chúng ta còn gọi là đại hiếu nha quý vị. Đại hiếu noi theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, những người con xuất gia hành đạo từ bi tu tuệ, khuyến hóa chúng sanh cải ác tùng thiện quy đầu Phật Pháp, hiện tiền an lạc một hậu giảng sanh. Những người nào không phải chỉ chấp vào cha mẹ hiện đời không, mà với cái tầm nhìn theo Đức Phật chỉ dạy, chúng ta phải thấy rằng tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì tinh thần báo hiếu không phải chỉ báo hiếu cha mẹ đời này, mà báo hiếu đa sanh phụ mẫu, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Để thể hiện tinh thần hiếu kính đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, quý vị phụng sự chúng sanh, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Gặp những người nghèo khổ, quý vị cũng quán thấy đây là cha mẹ nhiều đời của mình, đời trước của mình hoặc là nhiều đời trước, tìm đủ mọi cách để trợ duyên giúp đỡ họ, phụng sự chúng sanh, làm lợi lạc cho chúng sanh, đem sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là báo đền ân đức của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Đây là tinh thần đại hiếu mà Đức Phật dạy. Cho nên có những người con xuất gia vào đạo, bỏ cha bỏ mẹ về mặt hình thức, thì người đời họ nguyền rủa bỏ cha bỏ mẹ, đạo lý làm người không tròn, mà làm sao Phật đạo thành tựu được. Họ đã lầm rồi. Vì đối với những người xuất gia này, lấy chúng sanh là cha mẹ nhiều đời của mình, phụng sự chúng sanh là cúng dường cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, cũng là cúng dường cho những vị Phật ở tương lai. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy sử dụng tinh thần đại hiếu này, quán thấy tất cả chúng sanh là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, thì quý vị hãy thể hiện niềm hiếu kính đó bằng cách chia sẻ, nhường cơm xẻ áo đối với những người nghèo khó bất hạnh, cúng dường tam bảo để hồi hướng phước lành cho cha mẹ quá vãng của mình. Như hôm nay đây quý vị thiết lập hội Vu Lăng Bồn, thiết trai cúng dường chư tăng, nương nhờ năng lực tâm thanh tịnh của chúng tăng chú nguyện, cũng như với tấm lòng chí thành chí hiếu của quý vị hướng về cha mẹ, tin chắc rằng cha mẹ mình ở bên kia thế giới, ở nơi suối vàng cảm nhận được và chuyển đổi thâm niệm, cũng phát khởi cái tâm quan hỷ vui theo với việc làm thiết trai cúng dường của quý vị hôm nay, mà được rời xa cảnh khổ nơi đường ác đạo, nơi ác đạo, và được sanh về nơi cảnh giới lành. Đó là năm phương diện hiếu kính mà con trình bày với toàn thể quý Phật tử. Vì thời gian có hạn, chương trình lễ cài hoa hồng, lễ dân pháp y ca sa cúng dường đã bắt đầu, sắp sửa bắt đầu, cho nên con tạm dừng lại nơi đây. Qua chủ đề đạo lý làm người dựa trên nền tảng hiếu kính, thì kính chúc những bậc làm cha làm mẹ, kính chúc quý vị được tăng thêm tuổi thọ, có được một đời sống hạnh phúc an vui trong chánh pháp và bên cạnh những người con chí hiếu. Kính chúc những người con biết hiếu kính cha mẹ của mình bằng phương diện truyền thông, bằng phương diện học vấn, bằng phương diện phụng dưỡng về mặt vật chất, cũng như bằng phương diện tinh thần, hướng dẫn cha mẹ xây dựng đời sống đạo đức và phát huy trí tuệ, và hơn thế nữa bằng những hành động thiết thực cụ thể phụng sự chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh. Đó là báo ơn đa sanh phụ mẫu. Làm được những việc làm đó chính là đó qua hiếu kính mà quý vị dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, cùng cùng hiện tiền và đa sanh phụ mẫu nhân mùa Vu Lan báo hiếu này vậy. A Di Đà Phật. Và giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình đồ, đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.